Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 35 Học tập thắng điều ác. Lịch sử nhân loại cho thấy thế giới loài người từng bị hủy diệt bởi cơn đại hồng thủy dưới thời Noe vì sự gian ác của con người. Ngày nay, sự độc ác ấy vẫn không ngừng gia tăng kinh khiếp. Nhan nhản hằng ngày có biết bao vụ giết người hàng loạt bằng đủ mọi hình thức thật tinh vi. Từ những cái chết tức thì vì bom đạn, gươm đao, đến những cái chết dần mòn vì nhiễm độc hại từ nguồn thực phẩm ngâm tẩm hóa chất. Thậm chí là ngay trong gia đình, nền tảng của tình yêu hôn nhân cũng đã xuất hiện sự phá sản đáng sợ khi đã có sự hiện diện của những đứa con độc ác nhất trên thế giới. Chẳng hạn như thảm kịch ở Texas năm 2008, một thiếu nữ mới 16 tuổi vì bị cha mẹ ép chia tay với người yêu mà đã cùng bạn trai và hai bạn học của mình, nhân lúc cả nhà đang ngủ say, đã bắn chết cả cha lẫn mẹ cùng hai em trai mới 8 tuổi và 13 tuổi, rồi đổ xăng thiêu cháy toàn bộ ngôi nhà của mình. Hoặc ở Thanh Hóa, đầu năm 2014, một người con trai 37 tuổi đã dùng gậy đánh chết cha mình vì đi chơi về bị cha mắng là đồ ăn hại. Chính Chúa Giê-xu đã tuyên bố, cha của sự nói dối là ma quỷ và từ lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người. Theo Giăng chương 8 câu 44, cũng chính nó đã cám dỗ tổ phụ loài người phạm tội, để rồi tội ác đã len lỏi vào thế gian, khiến mọi người phải chết. Và sau khi loài người phạm tội, xu hướng về điều ác là điều hằng trói buộc nhân loại xưa nay, khó bề thoát khỏi. Vì thế mà vua David phải thú nhận rằng, kìa tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Theo Thi Thiên chương 51 câu 5. Và sứ đồ Phao-lô cũng đã thốt lên rằng, tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Theo Roma chương 7 câu 18. Rõ ràng, bởi sức riêng thì con người khó lòng có thể thắng hơn quyền lực của tội lỗi bên trong bản ngã xác thịt của mình. Tuy nhiên, lời Chúa dạy cơ đốc nhân rằng, đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Theo Roma chương 12 câu 21, chúng ta thử tìm hiểu xem đây có phải là một điều bất khả thi hay không? Và làm sao chúng ta có thể học tập, làm điều thiện để rồi còn có thể lấy điều thiện thắng điều ác? Điều thứ nhất, đừng để điều ác thắng mình. Muốn cho điều ác không thể thắng mình, thì cơ đốc nhân phải biết tránh xa khỏi điều ác. Đừng để điều ác khuất phục mình mà làm theo sự xui dục của nó. Nhưng làm sao chúng ta có thể tránh khỏi điều ác khi khuynh hướng quy về điều ác luôn đánh động trong lòng người trần thế? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời là cơ đốc nhân, chúng ta luôn có lời Chúa để soi sáng cho vấn đề nan giải của mình. Lời Chúa trong Gia-cơ chương 1 từ câu 14 đến câu 15 cho biết, khi con mắt tư dục xui mình, lòng tư dục cưu mang, sinh ra tội ác đã trọn, sinh ra sự chết. Vì thế, muốn tránh điều ác thì phải biết phục Đức Chúa Trời mà chống trả ma quỷ thì nó mới lánh xa chúng ta. Căn cứ theo Gia-cơ chương 4 câu 7, đó chính là bí quyết để tránh xa điều ác. Theo lời Chúa dạy, cơ đốc nhân phải biết kính sợ Đức Chúa Trời và nhờ cậy Ngài để quyết tâm không cưu mang hay tư tưởng những điều gian ác. không lân la thân cận với những kẻ nhạo báng, những người không biết kính sợ Đức Chúa Trời và không dự phần vào những hành vi gian ác, thì điều ác mới tránh xa chúng ta được. Chúng ta biết điều ác chính là nguyên nhân mà Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu chúng ta, phải hy sinh mạng sống của mình để trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Cho nên khi chúng ta kính sợ Chúa, thì chúng ta phải biết ghét điều ác. Một điều chúng ta cần lưu ý là điều ác có thể thắng chúng ta khi chúng ta không sáng suốt nhận diện ra nó. Đó là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô khi ông nói rằng ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Theo Ti-mô-thê nhất chương 1 câu 13. Cho nên, cơ đốc nhân cần phải học lời Chúa để có thể biết rõ lẽ mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho loài người. Có hai điều chúng ta cần nhớ để có thể tránh xa điều ác. Thứ nhất, muốn loại bỏ nọc tội lỗi khỏi chúng ta, chỉ có một cách duy nhất là nhờ cậy huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu mới có thể làm sạch mọi tội của chúng ta. Thứ hai, biết rõ số phận kẻ không nhận biết Chúa, không vâng lời Chúa dạy sẽ bị hư mất đời đời, để rồi chúng ta phải biết gớm ghê hậu quả của điều ác ấy, cũng như thêm lòng kính sợ Chúa mà lánh khỏi điều ác. Hơn nữa, sự mầu nhiệm của lời Chúa còn đem chúng ta đến sự khôn ngoan thông sáng, để từ đó có thể biết cách ứng xử phải lẽ, đẹp lòng Đức Chúa Trời và tránh khỏi điều ác nhờ sự thêm sức của Ngài. Ví dụ như khi đối diện với những điều khiến chúng ta có thể giận dữ, muốn trả thù, trả đũa người khác, thì lời Chúa sẽ nhắc nhở chúng ta phải nhường sự trả thù cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Và lời Chúa dạy chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Từ đó, lòng kính sợ Chúa sẽ giúp chúng ta quyết định vâng theo lời Chúa dạy, không để cho những tư tưởng sai trật dẫn dắt mình làm theo điều ác. Rõ ràng, nếu chúng ta nhờ cậy vào sức mạnh của ý chí, tức là quyết định của bản thân, thì chúng ta sẽ thất bại. Nhưng cơ đốc nhân trưởng thành là người biết rằng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Theo Giăng nhất chương 2 câu 17. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể nhờ lời Chúa để học tập tránh khỏi điều ác. Điều thứ hai, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Tránh khỏi điều ác thôi chưa đủ, vì chưa giải quyết được nan đề. Nếu chỉ tránh khỏi điều ác, thì chúng ta khác nào là kẻ đang trốn chạy mà thôi. Và bao lâu còn là người trốn chạy, thì chúng ta sẽ còn là người bị điều ác truy đuổi. Bởi vì lời Chúa cho biết, ma quỷ như sư tử rống đang rình mò chung quanh chúng ta, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Theo Vi-e-rơ nhất chương 5 câu 8. Song tạ ơn Chúa, vì Cha Thiên Thượng của chúng ta đã tuyên bố chắc chắn rằng ta đã thắng thế gian rồi. Thật vậy, Ngài đã thắng ma quỷ, kẻ đứng đầu của tội ác, bằng chính điều thiện lành, thể hiện qua sự hy sinh chết thế của Ngài cho kẻ có tội như chúng ta. Để rồi, nếu chúng ta mạnh mẽ đứng vào chỗ của đoàn quân chiến thắng ấy, chúng ta sẽ kinh nghiệm được quyền năng đắc thắng bởi chính Chúa là Đấng ban ơn sức đặc biệt ấy cho chúng ta. Cho dù chúng ta vẫn phải sống trong thế giới mà mọi điều gian ác đang hiện diện khắp mọi nơi, nhưng khi gắn cuộc đời mình với Chúa, chúng ta sẽ như nhánh nho liền với gốc nho, được nuôi dưỡng bằng dòng huyết tinh sạch của Đấng Cứu Thế đầy năng quyền, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Theo Galati chương 5 câu 22. Thế nên, để có thể sống thiện lành mà thắng điều ác, mỗi chúng ta phải chăm chỉ học lời Chúa và cẩn thận làm theo sự chỉ dẫn của Ngài. Chúng ta mới biết tận dụng thì giờ, cơ hội Chúa cho để thực hành những việc tốt lành một cách trung tín, từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường cho đến những điều lớn lao mà Chúa đã tin dùng trao phó cho chúng ta. Có như vậy, chúng ta mới hiểu được điều mầu nhiệm là Chúa của chúng ta đã chịu thương khó thế nào để đem đến sự chiến thắng tội ác cho đến cuối cùng thay thế cho chúng ta. Và rồi chúng ta cũng học được cách phải đương đầu với điều ác bởi đức tin và sự nhờ cậy quyền năng của Chúa là tuyệt vời vô cùng biết bao. Sống theo lời Chúa dạy, cơ đốc nhân phải làm điều thiện một cách tích cực, không phải đợi người ta làm điều tốt với mình rồi mới đáp lại. Vì chỉ sống có qua có lại, thì người không có Chúa cũng làm được như vậy. Nhưng Hội Thánh Đức Chúa Trời luôn cần những người có tấm lòng tin kính Chúa, dám sống cho niềm tin đặt nơi Ngài, sống tích cực, sẵn sàng hy sinh, trả giá để làm những điều ích lợi cho cộng đồng con dân Chúa. Sống chân thành, không gian dối, không ích kỷ, chỉ biết thu vén cho mình. Luôn tập tành nếp sống tinh kính hướng về điều đẹp lòng Chúa. Sống biết ơn Ngài, biết ơn người, nhất là các bậc sinh thành ra mình. Không hề quên những người đã chân tình giúp đỡ chúng ta trong những ngày khốn khó. Phải sống biết ơn, vì đó là động cơ mạnh mẽ có thể giúp chúng ta làm nên những điều tốt lành cho những người mà chúng ta để lòng ghi nhớ ơn sâu. Và tích cực hơn nữa, ấy là làm việc lành như lời Chúa đã dạy dỗ, nghĩa là phải quan tâm giúp đỡ kẻ khốn cùng, nhất là giúp người khác biết Chúa để được cứu. Vì ấy là việc tốt lành hơn hết mà chính Chúa của chúng ta đã đến đất thấp này chịu chết để đạt được mục đích cao cả đó. Như lời Chúa trong Giăng chương 17 câu 3 đã khẳng định, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. Tóm lại, sống giữa cuộc đời muôn màu muôn vẻ, điều thiện và điều ác lẫn lộn khó phân biệt, nếu không có lời chân lý khôn ngoan của Đức Chúa Trời chỉ dạy, con người dễ lắm phải miệt mài trong lối mòn tâm tối của cách ăn nết ở thường tình. Ai sao thì tôi vậy, hay bánh ít đi thì bánh quy mới trở lại, theo quan niệm sống ở đời. Nhưng là cơ đốc nhân, chúng ta phải biết khôn ngoan gìn giữ lời Chúa dạy cho mình, phải đứng vững trong niềm tin để có thể sáng suốt nhìn rõ bản chất của việc làm, không sa vào mưu trước của ma quỷ, nhưng tích cực hướng đến điều thiện lành, tức là những gì có thể đem đến sự vinh hiển danh Chúa và hữu ích cho cộng đồng con dân Chúa, để có thể thắng hơn điều ác. Hay là nói cách khác, trách nhiệm của một cơ đốc nhân trưởng thành là biết nhờ cậy Chúa và lời Chúa. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.
Nguyện Cha sai con khắp chốn, đem tình yêu thương cho mọi người, tinh thành ca thay giọt nước mắt rớt rơi. Nguyện xin cho con dòng Chúa đem bình an yên vui khắp nơi, sẽ đưa tha nhân tâm tối vào ánh sáng trời. Xin cho con sống tròn, xin cho con sống tròn, đời sống thánh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con sống tròn, xin cho con sống tròn, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Xin cho con sống tròn, xin cho con sống tròn, đời sống thánh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con sống tròn, xin cho con sống tròn, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà.